Kính thưa toàn thể chư ni, thưa quý Phật tử, hôm nay chúng ta học tiếp theo sự của ngài Đại Ái Đạo. Xin được nhắc lại về kỳ trước một chút xíu để đi qua đoạn này nó liền lạc. Tức là khi Đức Kiều Đàm Di nghe nói Thế Tôn sắp diệt độ thì ngài không cam thấy anh Thế Tôn diệt độ, cũng không cam thấy cái cảnh mà giáo đoàn thống thiết bi thương, cho nên ngài mới xin Đức Phật được diệt độ trước. Đức Phật hoan hỷ, thì sau đó ngài đã đúng theo cái pháp để mà đảnh lễ Đức Phật mà trở về trú xứ để mà nhập Niết Bàn. Khi ấy thì Kheo Ni Sai Ma U Bát Sắc Ca Lợi Thi Xá Cu Lợi Xoa Ma Bát Đà Năng Lan Già Bà La Già La Chiên Viên Xà Gia và 500 vị đồng đi đến chỗ Phật đứng qua một bên. Thì Kheo Ni Sai Ma cũng có khi đọc là Sơ Ma, là thượng thủ trong 500 tỳ Kheo Ni đại diện bạch Phật. Tức là kỳ trước ngài Kiều Đàm Di, ngài Đại Ái Đạo đã bạch rồi và trở về báo với lại các vị tỳ kheo ni rằng là ngài sẽ vào Niết Bàn. Thì khi nghe như vậy, các tỳ kheo ni khác tổng cộng là 500 vị cũng đến với chỗ của Đức Phật. Trong đó ngài Khơ Ma là đệ nhất về trí tuệ đó, nhưng mà đại diện mà bạch cả thải chúng con nghe Thế Tôn không bao lâu sẽ diệt độ, chúng con không cam thấy Thế Tôn và A Nan diệt độ trước. Cuối xin Thế Tôn cho phép chúng con diệt độ trước, chúng con ngày nay nhập Niết Bàn là rất hợp thời. Ở đây thêm cho A Nan là có thể do quý ngài nói ở trong cái tinh thần biết ơn tôn giả, chứ trên lịch sử thì ngài A Nan không có diệt độ trước Đức Phật, phải không? Mà phần diệt độ rồi bao lâu A Nan mới diệt độ? Lâu lắm, bởi vì ngài còn ở lại, rồi ngài tu tập, ngài thành tựu thánh quả A La Hán, rồi kết tập kinh điển, rồi sau đó mới diệt độ. Cho nên là các tỳ kheo ni, riêng đối với các tỳ kheo ni thì có hai vị mà các ngài không có cam lòng thấy diệt độ trước, đó là thứ nhất là Đức Phật, thứ hai là A Nan. Xin giải thích để cho chư ni không có nhầm chỗ này, chứ không phải nói rằng A Nan diệt độ trước Đức Phật đâu, mà chỉ nói rằng là không có thấy được, không có muốn nhìn cái cảnh Đức Phật diệt độ trước và A Nan diệt độ trước. Cho nên bây giờ xin nhập Niết Bàn, Phật lặng thinh hứa khả. Tỳ kheo ni Sai Ma cùng 500 tỳ kheo ni thấy Thế Tôn lặng thinh hứa khả, liền đến lễ dưới chân Phật, đi nhiễu ba vòng rồi trở lui. Chư tỳ kheo ni về đến chùa, sư ni Đại Ái Đạo đóng cửa giảng đường, đánh chuông báo chúng, trải tòa cụ ngoài khoảng trống. Chúng ta thấy nhập Niết Bàn rất là hoành tráng, tức là muốn nhập Niết Bàn là thanh thản lắm. Mình đọc cái này giống như mình thưởng lãm một bức tranh quá sức là đẹp, quá sức là phi thường, mà không biết cái sức tu của chúng ta như thế nào. Tức là chuẩn bị xong đâu đó rồi về đóng cửa giảng đường, tức là niêm phong hết tất cả những cái trú xứ mà trước giờ mình sinh hoạt đó, rồi mới bắt đầu mới đánh trống trải tòa cụ. Không biết đánh chuông báo chúng này thì có thể là một cái loại pháp khí gì đơn giản thôi, cái thời Đức Phật thì không có chùa chiền như mình, có lẽ là rung những cái loại chuông đơn giản thôi. Trải tòa cụ ngoài khoảng trống, phi thân lên hư không, ở trong không ngồi nằm đi lại, hoặc phát lửa dưới thân ra khói, trên thân ra lửa, hoặc toàn thân phát lửa, toàn thân phát khói, hoặc không trái ra nước, không phải ra lửa, không phải ra nước, không trái ra lửa, hoặc phía trước ra lửa, phía sau ra nước, phía trước ra nước, phía sau ra lửa, toàn thân ra lửa, toàn thân ra nước. Thôi mình tịch, mình cũng không làm mấy này đâu. là không được. Mà mình cũng biết rằng cái thể hiện thần thông kiểu này nó sao ha. Chứ mừng mà mình hiểu như thế này đây, hiểu trong cái phạm vi mình lãnh hội được từ ý chỉ của kinh điển Phật dạy, đó là cái khả năng á, phát ra diệu dụng của một người khi thành tựu được thánh quả A-la-hán là bất khả tư nghị, là tùy ý, tức là muốn làm cái gì thì được cái. Đây gọi là thần thông. Mà cái muốn làm này là cái muốn làm khi chúng ta đầy đủ trí tuệ để làm chủ các cái thứ vọng tâm của chúng ta, chứ không phải là muốn làm như mình. Thưa đại chúng, bây giờ mình có muốn không? Trong cái thời gian này mình có muốn làm việc này việc nọ không? Cũng có chứ. Nhưng mà mình làm bằng tâm gì? Mình làm bằng cái tâm có khi thì thức tỉnh, có khi tâm cũng tốt, chứ không phải lúc nào mình cũng không tốt. Nhiều việc tốt lắm, nhưng mà có khi thì lại sao? Có khi là do nghiệp nó bủa vây. Và có những cái trường hợp như thế này nè, chiêm nghiệm mà thấy xót xa. Có nghĩa là cái động cơ, cái hoài bão, cái lý tưởng cứu kính của chúng ta thì rất tốt, nhưng mà trên cái bước đường ta đi đó thì đi chưa tốt. Và đôi khi vì cái thói quen cũ nó quá quen đi rồi, ta cũng đành buông xuôi thôi, được nhiều thì hay bấy nhiêu chứ ráng không nổi nữa. Do đó mà ba nghiệp của chúng ta nó không được thanh tịnh, từ đó mà chúng ta không chấm dứt được các cái thứ phiền não lậu hoặc. Nên trên cái bước đường tu hành á, thì chúng ta học gương người xưa để làm chi? Để mình thấy rằng người xưa cũng sinh ra cũng có nhiều tập khí như chúng ta, cũng làm người, và đặc biệt ở đây là người nữ. Tác phẩm này khi chúng ta chọn học á, là để chúng ta phấn chấn tu hành. Là một người nữ cho nên mình có một cái cảm nhận vừa thông cảm, vừa thương mến và cũng vừa buồn cho cái tập nghiệp của mình. Không nói buồn về giới tướng, tức là thân phận của mình, thì thân phận của mình nam cũng được, nữ cũng được, thì cũng tứ đại thôi. Đôi khi người nữ đẹp, ta gọi là phái đẹp nữa, nhưng mà mình buồn cho cái gì của mình? Thưa chư huynh đệ, buồn cho cái nghiệp tập của mình. Nghiệp tập của mình nó nhiều cho nên nó hạn chế những cái khả năng để mà thành tựu được một cái con người. Trước tiên là mình nói một con người, chứ chưa nói đến thánh nhân. Một con người đúng nghĩa nhân bản thì mình cũng cái khả năng thành tựu của mình á, nó cũng hạn chế đó. Nhưng mà trong sâu thẳm của những cái mong mỏi của cái tâm tư chúng ta thì chúng ta muốn mình hoàn thành cái tâm nguyện giác ngộ và giải thoát. Và Đức Phật báo cho chúng ta biết rằng chúng ta vẫn có thể làm được việc này. Quên đi những cái hạn chế của giới tính, quên đi những hạn chế của tập nghiệp. Bởi vì tuy là tập nghiệp nó có năng lực thật đó, nhưng mà năng lực này có thể chuyển hóa. Nhưng mà muốn chuyển hóa nó phải đánh đổi một cái giá rất là cao. Thưa đại chúng, chúng ta đó muốn thành tựu được Phật đạo phải đánh giá cao lắm. Đánh đổi một cái giá cao, đánh đổi với ai? Với chính mình, chứ không phải với ai. Với chính mình là với cái gì? Là với cái nghiệp cũ của mình. Ví dụ như cái nghiệp cũ của chúng ta đó là thích ngủ, thì bây giờ đánh đổi cái giá là không được sao? Không có được ngủ vùi vào cái giờ thức chúng. Bao nhiêu đó cũng thấy là chúng ta cũng phải cố gắng. Ở thất nó có hai trường hợp xảy ra. Một là rất tiện lợi cho việc tu. Hai là rất gì? Hai là rất bất tiện. Tiện á, là vì mình có thể làm theo ý muốn của mình cho nên nó tự do. Nhưng mà bất tiện là vì quá tự do cho nên không thể khống chế được cái nghiệp tập của mình. Thưa có phải không? Rồi mình á, ở thất thì không có ai chọc ghẹo mình nên mình tưởng như yên. Nhưng mà thật sự ra khi mình sống với đông người thì mình mới biết rằng yên hay chưa yên? Chưa yên. Để cái tu hành này hồi xưa đó, mình thấy Đức Phật rất là hay. Đức Phật không cho quý thầy quý cô sống lẻ tẻ, mà bắt phải ở trong tăng đoàn, bắt ở trong tăng đoàn mà không cho nói chuyện, dòm ngó nhau vậy đó mà không có cho nói chuyện, mất thanh tịnh. Nếu huynh đệ đọc sử lại chúng ta sẽ thấy trong A Hàm Phật hoặc là các vị thánh đệ tử khi mà thống lãnh một cái nhóm nào đó thì trao cho mỗi một vị cái đề mục thiền quán tùy theo cái khả năng, tùy theo cái nhân duyên, cái sở trường của vị đó, cho họ cái đề mục thiền quán, rồi động viên họ, sách tấn họ và đồng thời giám sát họ, hỗ trợ họ và cho họ nỗ lực thiền quán để họ thành tựu được cái mục đích thiền quán của mình là giác ngộ và giải thoát. Nhưng mà không cho ở một mình, và đặc biệt là ai càng không được ở một mình. Thì Kheo Ni, thì Kheo Ni ở một mình không có ai bảo vệ được. Nên vừa rồi học tại Linh Chiếu, mình học cái cuộc đời của Tôn giả Xá Lợi Phất, nhưng mà lại nó dính tới một vị Tỳ Kheo Ni. Mình học xong mình thấy thích, thấy thích, thấy kính nể là Ngài Xá Lợi Phất, Ngài thống lãnh một cái nhóm đó vào trong rừng để mà tu tập. Thì đang lúc Ngài ngồi thiền, Ngài nghe một tiếng kêu lớn của một vị Tỳ Kheo Ni. Nói bạch Tôn giả Sariputta, xin Ngài hãy quan hỷ đến hang động của con. Thì Tôn giả nghe cái tiếng kêu đó, cái Tôn giả biết rằng cái tiếng kêu này là cái tiếng kêu báo một cái sự việc nguy cấp, cho nên Ngài đi đến. Thì Tỳ Kheo Ni, một vị Tỳ Kheo Ni đang ngồi thiền định ở trong cái động đó, Ngài mới hỏi có việc gì mà cô gọi ta. Thì Ngài, vị Tỳ Kheo Ni đó mới thưa là con đã bị rắn độc cắn, xin Ngài hãy thương xót mà triệu tập các Tỳ Kheo và Tỳ Kheo Ni đi chung đoàn của chúng con đến để con có lời cáo biệt. Thì chừng đó nó có một cái giai thoại rất là đẹp, thì khi nào để chúng nghe lại cái giai thoại đó trong văn thập lại đệ tử truyện thì sẽ nắm được chi tiết. Ở đây mình muốn chia sẻ một điều là mỗi vị ngồi trong một cái hang động, nhưng mà mình biết chắc rằng xung quanh mình có ai, xung quanh mình có thiện hữu tri thức, cho nên cái việc tu tập của mình thứ nhất là có người ủng hộ mình, yểm trợ mình, thứ hai nữa đó là mình khi bị biến động nguy biến là sẽ có huynh đệ trợ giúp cho chúng ta để bảo nhầm, bảo hộ cái con đường tu tập của chúng ta. Do đó mà chúng ta không tách riêng. Thì như một số chư ni ở đây, nó cũng còn có cái phước là quý cô ở Am Thất, nhưng mà Am Thất nó nằm trong đâu? Nó nằm trong đạo, đạo tràng. Nó cũng có phước nhưng mà phải biết giữ phước. Mình ở trong đạo tràng đã đành, nhưng mà mình muốn cho đạo tràng luôn luôn trang nghiêm thanh tịnh thì mình tự thân mình phải trang nghiêm thanh tịnh, tức là phải siêu tu. Chứ nếu mình ở đó, mình ở ban ngày thì mình có thể nhìn, mình thấy nhau, mình ngó qua ngó lại, nhưng ban đêm mình đóng cửa một cái rồi thì trong đó ai lo cho mình? Không có ai lo cho mình cả. Nếu mà mình không có nỗ lực á, thì ma nghiệp nó sẽ dẫn mình, nó sẽ dẫn mình đi. Mà một khi con ma nghiệp nó dẫn mình đi thì mình sẽ sống theo nghiệp hay là mình sống theo trí tuệ? Nghiệp. Cho nên khi mình ứng xử với nhau thì mình sẽ ứng xử bằng gì? Bằng nghiệp. Mà như vậy thì còn trang nghiêm thanh tịnh cho đạo tràng nữa không? Dạ không còn. Và theo đó mà thọ mạng của Phật Pháp hoặc tăng hoặc giảm. Cho nên sự có mặt của mình cũng có thể làm cho thọ mạng của Phật Pháp tăng lên, nhưng cũng có thể làm cho thọ mạng Phật Pháp giảm xuống, vì cái sự tu tập của mình nó đủ hay thiếu. Do đó mà chư ni cố gắng học tập, cố gắng tự động viên mình, rồi mình giúp đỡ cho chư huynh đệ đồng tu của chúng ta. Làm sao mà ba nghiệp của chúng ta nó thanh tịnh thì cái diệu dụng để làm chủ thân tâm của mình nó được tròn đầy. Ở đây mà trên thân ra lửa, dưới thân ra nước, ra nước là muốn nói cái diệu, diệu dụng. Tức là khi mình tung ra cũng được, khi mình thu lại cũng được. Khi mình muốn nói thì mình có thể nói, nhưng mà khi mình không muốn nói thì mình vẫn có thể không nói. Trong khi chúng ta thì cái hồi không muốn nói thì mắc nói hoài. Rồi cái hồi người ta biểu mình nói thì mình sao? Mình không biết nói gì. Đó là một cái khả năng, một cái khả năng ngược nghịch lý mà bản thân mình muốn vậy hay là không muốn. Mình không muốn như vậy, không biết sao nó kỳ, mình không có điều hành được, không có điều hành được ba cái nghiệp của mình là thần khẩu vậy. thì muốn điều hành phải tập đó. Chứ còn ở trong cái lịch sử mà xưa nay chúng ta học thì không có vị nào, kể cả Đức Phật, giáng trần cái rồi là điều hành được, phải tu cực khổ. Thì cái đoạn này thuyết minh về cái diệu dụng, về cái khả năng tự tại của một vị thánh đệ tử Đức Phật hay là một vị A-la-hán, dù là nam hay là nữ đều có thể biến hóa thần dụng như nhau. Mình không có thích biến hóa thần dụng gì cả, mình cũng thích đi với đất bình thường, không thích bay đâu cả. Nhưng mà mình thích cái gì? Cho nên nghĩ là mình sẽ thích cái gì? Mình sẽ thích là trong cái cảnh á, sóng gió của ngoại duyên nó đến với mình, tâm mình vẫn sao? Tâm của mình vẫn bình thản, an nhiên, mình thích vậy lắm. Thưa phải không? Ai cũng thích như vậy lắm. Thì đó, thân mà ra lửa ra nước là muốn nói cái đối đãi của các pháp. Cái các pháp nó đối đãi mà vẫn có thể tự tại uyển chuyển theo sự đối đãi của các pháp, gọi là tùy duyên nhi. Nhi gì? Nhi bất, nhi bất biến. Đó là một cái cương lĩnh á của người tu thiền, là sống ở trong cái cuộc đời này không thể cứng nhắc được. Mình có cái tùy duyên, trong cái tùy duyên đó thì mình vẫn có cái bất biến. Bất biến ở trên bản thể, tùy duyên ở trên cái sự tướng. Tùy duyên để mà chúng ta tồn tại và có thể phát triển cái giáo pháp của Đức Phật cho mình và cho người. Cái tùy duyên này nó có lợi ích cho bản thân và lợi ích cho cộng đồng. Nhưng mà nếu tùy duyên mà biến luôn thì coi như là tiêu, không có đúng nữa. Trên con đường Bồ Tát Đạo, các Bồ Tát tùy duyên hay không tùy duyên? Rất là tùy duyên. Tùy duyên một cách bạo nữa. Chẳng hạn như các ngài dám vào trong phòng trà và quán rượu, mình thì khoan nha, xin chư ni khoan vào, chưa vào được. Bồ Tát Đạo thành tựu rồi, các ngài vào được. Đó là tùy duyên. Vào đó để làm gì? Để nhậu hay để nghe nhạc hay để làm gì? Để độ mấy người ở trong đó. Thực ra cái mục đích của các ngài là bất biến, là độ chúng sanh, thệ nguyện độ vô lượng chúng sanh, chứ không có phải vì ngũ dục mà các ngài vào trong đó. Cho nên ngày hôm nay mà phải cặm cụi ngồi thiền đau chân, rồi tụng kinh, rồi phải nóng nực, rồi đắp y, rồi phải đứng xếp hàng ngay ngắn, nếu chứ không ngay còn bị bắt rửa tay rồi. Là tập cái gì? Tập cái làm chủ, phải chánh niệm. Chẳng hạn như bây giờ lên chùa, tại sao mà phải yêu cầu chư ni đứng ngay dưới cái bông sen? Có hai lý do. Một là để cho trang nghiêm đạo tràng. Thứ hai là gì nữa? Chánh niệm. Khi mình lên đó, ví dụ mình qua Nam Thánh Chúng, mình ngó nhau thì mình đứng dưới cái bông sen theo cái kiểu ngó nhau. Nhưng mà khi mình ngó ngang lên Phật thì mình phải đứng, mình phải sửa lại chút. Ví dụ là lúc đầu mình hòa Nam Thánh Chúng, mình đứng dưới cái bông sen để hòa Nam Thánh Chúng, thì đó là mình đang đứng dưới cái hông bông sen để mình ngó nhau, để mình xá. Rồi khi mình quay lên mình nhìn Đức Phật, mình phải đứng dưới bông sen, là mình đang đứng ở dưới cái bông sen chứ không phải bên hông bông sen. Đứng ngay dưới cái bông sen tức là chúng ta phải nhích bước hay là không nhích bước? Chúng ta phải nhích cái bước chúng ta sao? Nhích xuống dưới bông sen và ngay giữa bông sen. Đã, nó có cái nguyên nhân tại sao mà hồi sáng chúng ta lại hồi thì xá nhau thì xá được, hồi quay lên Phật thì sọ qua sọ lại, là vì chúng ta không nhích lại cái vị trí dưới bông sen. Thứ nhất là do chúng ta chưa lãnh hội được phương thức của nghi lễ. Thứ hai là do chúng ta không để ý. Mà không để ý có nghĩa là thiếu gì? Thiếu chánh niệm. Nên hồi xưa trong nhà thiền mình thấy sao mà khó dữ. Thật sự ra ông thầy ông cũng không muốn khó mình chứ ông. Mình hồi đó giờ mình càng ở trong đạo pháp, càng học hỏi với trong đạo pháp thì càng nghĩ ra là mình học không biết bao giờ mới hết, mới đủ cái bài học của các bậc thầy tổ của chúng ta. Đây chưa đi còn nhớ những cái câu chuyện mà mình thấy thiệt nó quá chi ly đi. Ông đệ tử muốn xuống núi, lên thưa với thầy là con muốn xuống núi, tại vì con học Phật pháp cũng đã lâu rồi, con ở với thầy lâu rồi, Bây giờ con cảm thấy rằng con có thể xuống núi được, xin thầy cho con xuống núi. Thì thường thường xuống núi có nghĩa là người đó đã hoàn thành được những cái đặng chặng đường cơ bản về mặt tự lợi, thì mới có thể lợi lợi tha. Phải có tư cách và phẩm hạnh và phải có nội tại vững chãi. Cho nên trước khi xuống núi thường là ông thầy phải học. Mình thì cứ nghĩ học giáo lý, thì dĩ nhiên là học giáo lý rồi, cho nên ai cũng chuẩn bị giáo lý. Đệ tử đã chuẩn bị rồi, bởi vì học cũng lâu. Nhưng mà ông thầy ông lại hỏi, xin hỏi một câu. Rồi nãy ông vô đây đó, ông để đôi dép bên phải cánh cửa hay bên trái cánh cửa? Hỏi những cái câu mà không có trong giáo lý. Để chúng thấy cái ý tư vậy thì nó nằm ở đâu? Nó nằm ở giáo lý hay nằm nơi mỗi chúng ta? Mà cái để ý để tứ này, thường thường đối với người nữ là người ta nói là cái giới ý tứ, mà coi chừng người ta hiểu lầm. Cái ý tứ của mình sợ không phải là ý tứ của chánh niệm, mà ý tứ của mình là ý tứ của tập nghiệp, tức là soi mói. Cái này thì chết mình rồi. Ý tứ cái là để ý từng chút, mà để ý từng chút để phiền não hay là để chỉnh đốn? Để phiền não nhau. Thì xin, nếu mà là rơi vô cái này thì ta phải sao? Phải bỏ nó ngay. Cái ý tứ có nghĩa là chánh niệm, mình để ý, mình đi nhẹ, nói nhẹ, dở đơn nhẹ. Và khi làm cái gì thì chúng ta chánh niệm, nội mới vô đây không là đã thành tựu được cái tự lợi rồi. Thật sự ra bản thân mình cũng bị thua cái này hoài. Có khi thì đàng hoàng, có khi mà gấp á, vội vàng đó, thì cũng thiếu chánh niệm. Đi nhanh nhanh gấp gấp rồi có khi quên cung thủ nữa, hai cái tay xả lai xuống. Mặc cái pháp phục này rồi thì bắt buộc phải cung thủ. Mà đôi lúc lên được chùa thì cung thủ, mà mình đi ở ngoài thì mình lại sao? Không có cung thủ. Tức là chúng ta không có quen được cái quy nghi của một người thích tử Như Lai. Mấy cái này đại chúng biết phải tập thường xuyên. Cho nên nếu mà chúng ta có học Phật và chúng ta có thực tập như thế này, chúng ta có ở trong lòng đại chúng, chúng ta có tu tập bên nhau, thì khi chúng ta sống và chúng ta là cái biểu nghi của cái người của một người đệ tử xuất gia Đức Phật, người ngoài nhìn vô người ta rất là quý mến người tu. Mà nếu chúng ta không thực hiện được cái biểu nghi này, chúng ta đi đứng tới lui nó thô động đó, thì nó sẽ làm cho người ngoài đó người ta không quý mến được người tu. Và một khi mà người ta không quý mến được người tu thì người ta cũng không tin tưởng được Phật pháp. Thưa có đúng không? Mà người ta không tin tưởng được Phật pháp thì thứ nhất là bản thân mình là nguyên nhân làm cho người ta không tin tưởng, thì chúng ta tổn phước. Thứ hai là người kia thiệt thì thôi. Cho nên bắt buộc mình học là như vậy. Chứ cũng không phải à. Chẳng hạn như ông thầy bình thường ông không có cắt cớ, ông có khắc khe gì đệ tử. Bữa nay tự nhiên đi hỏi đôi dép để bên phải hay bên trái. Nếu như để bên phải thì có lợi ích gì cho thầy? Nếu như để bên trái thì có thiệt thòi gì cho thầy? Mà thầy hỏi con câu đó. Thưa đại chúng có phải không? Như vậy thầy, những cái lần khuyên răn mình để hỗ trợ cho mình thành tựu được đạo nghiệp, những cái lần giúp mình tu bằng cách phải bắt mình học và bắt mình tu đó, thì lợi ích gì cho thầy? Được gì cho thầy? Hiểu được điều đó thì mình mới thấy thì hữu tri thức đối với mình tốt hay là không tốt? Dạ rất tốt. Nên đôi lúc mà mình nghe khuyên nhắc mà cái lời nó êm nó nhẹ thì mình thấy vâng lời được, mà mình nghe khuyên nhắc mà nó cái lời hơi cứng thì trong lòng mình không vui. Mà một khi mình không vui thì mình mất đi cái cơ hội để mà tự sửa. Và chúng ta hiểu lầm về cái tâm hạnh của thiền hữu trí, đó là vì chúng ta không hiểu được. Cho nên ở đây đó, cái sự tự tại của chư ni nó đến đỉnh cao nhất là tự tại trên sinh tử. Chúng ta có thể tự tại là chúng ta điều được mình ở trong cái cuộc sống này. Ví dụ bây giờ mình ăn nhiều rồi, bây giờ mình sợ bệnh, bây giờ mình có thể ăn ít ra chút thì cái này mình làm được. Rồi mình nói nhiều quá, bây giờ mình để ý, mình nói nhiều quá, bây giờ mình sửa lại mình nói ít chút. Mình hay khóc quá, bây giờ mình để ý, mình bớt gì? Mình bớt khóc lại chút. Mấy cái này làm được. Vì bây giờ đó,
mình bệnh tật nhiều quá, mình không muốn sống nữa, mình muốn chết. Mình chết mà chết một cách đúng pháp, tức là xả tứ đại dần dần, gọi là người ta gọi là vô sự tánh nhập niết bàn, tức là không có một cái sự gì nguy biến mà được an lành, mà đi vào cái sự tịch lặng, xả thân này đi, thì chúng ta làm chủ nổi chưa? Dạ chưa. Thực ra những cái thô mình lo mình làm chủ trước, vậy mà có nhiều chị em chúng ta cái thô cũng không làm chủ trước, lâu lâu thì lại quên. Có nhiều chị em thô, nói thô tánh thì không trúng, tánh không có thô, không có thô. Tánh của chúng ta là tánh giác, nó không có sinh diệt, nó không có hình tướng, nó đúng là thô tật, thô tướng. Cái gì mà không có vừa lòng thì thôi là la, thô hạnh. Và như vậy ra thì người ta thương mình hay không thương? Người ta không thương, người ta không thương mày buồn la dữ nữa. Cho nên mỗi lần mà mình quan sát, mình thấy xung quanh không ai thương mình, thì mình dòm cho kỹ lại, coi nguyên nhân này xuất phát từ đâu. Nó phải xuất phát từ một cái chỗ nào đó, chứ nó không phải vô cớ được. Mà nhiều người quá không ai thích mình hết, thì tại nhiều người ở đây họ có lỗi, hay là nguyên nhân nằm tại bản thân mình? Nằm tại bản thân mình. Đó là cách thức tu hành. Biết rõ điều đó thì chúng ta tu nhẹ nhàng, không có phiền trách ai. Và cái khả năng làm chủ của chúng ta nó bắt đầu nó phát sinh được. Khi mà chúng ta sống như thế này, làm chủ những cái sinh hoạt nhỏ nhỏ được, thì mới dẫn tới cái chuyện của các vị thánh tăng chúng ta học, thánh ni chúng ta học. Bây giờ học mà nó không dính gì với mình hết, thì cái bài học này nó lại trở thành không có giá trị đối với chúng ta. Làm sao bài học này có giá trị với chúng ta? Ở đây cái đoạn kinh ghi ngắn sủng là nghe Phật sắp nhập Niết Bàn, chạy lại đảnh lễ thưa cho con xin được nhập Niết Bàn. Phật cái về, cái biến thần biến ra, cái nhập Niết Bàn dễ dàng quá, mà muốn được về thì không nói sao trời, mình biết được đâu mình làm. Chuyện này thấy phải không? Trong sử hay ghi về các thiền sư cũng vậy, sư sanh ra năm mấy, thọ giới năm mấy, rồi đắc pháp với hòa thượng nào, rồi sau một thời gian hạ thủ công phu sư liền ngộ đạo. Không biết sao thời gian hạ thủ công phu làm gì. Mà cái đoạn nào quan trọng? Cái đoạn hạ thủ công phu quan trọng. Hạ làm sao? Hạ thủ xuống tay. Ở Trung Hoa dùng từ rất là gợi cái hình sắc, gợi cái nội dung luôn. Công phu bằng cách xuống tay, hay là công phu bằng cách là chỉ có xuất ngôn? Có nghe nói xuất ngôn công phu không, hay là chúng ta nghe là hạ thủ công phu? Hạ thủ công phu tức là sắn cái áo vô mà công phu, chứ không phải đứng đó nói. Cho nên có nhiều vị nói rất hay, mà mấy vị đó nói hay là làm khổ mình, khổ người mình chết luôn. Tại vì không phải hạ thủ công phu mà là cái dạng phát ngôn công phu. Tức là nói nè, nói mà những cái vị mà họ đã công phu không hay mà mình xây dựng họ, họ nói muốn hay hơn mình nữa, họ nói muốn hay hơn mình nữa, làm cho mình quê, mình cũng không biết đường đâu mình nói. Tức là đi xa nguyên tắc. Cái cách tu của người ta là nín tu, tu xong rồi hãy nói, chứ không phải nín luôn nha. Còn cái này thì sao? Nói mà không tu, cho nên là làm cho phản cảm và làm cho bản thân của mình rất là phiền phức. Có những khi bản thân của mình không xả được phiền não mà mình hiểu Phật, cho nên là người khác không xả phiền não thì mình chê người ta. Mình chê người ta chấp quá, mà trong khi mình cũng y ran vậy, hoặc có hơn, có khi hơn như vậy nữa. Thì cái này chư ni thấy rất là dở, nó kỳ lắm. Cho nên là một người chịu trách nhiệm trước cái phần nghiệp tập chúng ta tạo nên, và chịu trách nhiệm để giải quyết cái vấn đề nghiệp tập dứt điểm cho đến được giải thoát, chúng ta phải hạ thủ. Hạ là xuống, thủ là tay. Cho nên trong nhà thiền còn có một câu nữa là nhất đao đại đoạn. Thôi thì mình không có chuyện nhất đao đại đoạn nổi đâu, bởi vì đao của mình đau lục, làm gì có mà đại đoạn cho được. Nhất đao là có một dao thôi thì sao? Chặt đứt. Còn chúng ta đó, hoặc là giao lục, hoặc là lật, không lật bề bề lưỡi mà là bề gì? Bề sống. À, cứ chặt bề sống thôi. Thở ra càng chặt càng không đứt, mà càng chặt càng bầy nhầy. Càng bầy nhầy thì càng khổ hay là càng sướng? À, thà là không chặt hoặc là chặt cho đứt, chứ đừng chặt bầy nhầy. Chặt cù cừa như vậy đó sẽ làm cho chúng ta rất là dễ thối bồ đề tâm. Tu thời gian thấy mệt mỏi, cái chùa này ở không nổi, ở không nổi chùa này thì đi chùa khác, chuyện nó cũng bình thường. Đi chùa khác thì sao nữa? Trời ơi, gặp cái chùa này còn tra cái chùa trước. Người ta mới nói là cầu cho bảo chúa sống lâu. Tức là mình tưởng đâu các ông bảo chúa đó là ông làm mình hành mình khổ, mình cầu cho ông chết, cái ông khác lên còn cha cái ông chết nữa, ông hành mình còn gấp mấy lần cái ông kia nữa. Cho nên biết rằng khi mà tâm không an thì tự nhiên chúng ta ở nơi nào chúng ta cũng không an. Còn khi chúng tâm chúng ta đã an thì ở nơi nào cũng được an vui. Sư Ni làm những thứ biến hóa xong trở lại tọa cụ ngồi kiết già, chánh thân chánh ý, buộc niệm ở trước đây. Chánh thân chánh ý thì thành thử ra trước khi tịch á mà có thể chánh thân chánh ý, thì trong khi tu tập phải sao? Chánh thân chánh ý. Đây mình mò mình rà lại ở trong này không nói thì mình phải rà mình tu chứ sao giờ. Mình phải kiếm cái chỗ nào là cái chỗ để cho mình theo. Chứ bây giờ nói ngài tính thân của ngài ra lửa ra nước ì ì vậy mà con làm không được thì con thầy mà ngài ra kiểu này con chạy trốn à, chứ con không có theo ngài được. Bây giờ muốn cho biết cái thần dụng, cái biến hóa nó như vậy thì phải biết cái pháp tu rõ ràng, chánh thân và chánh ý. Như vậy thân tâm đều thánh, thanh tịnh. Thanh tịnh từ lúc mới khởi phát tu tập cho tới khi viên mãn đạo bồ đề, nó luôn luôn là như vậy. Thì bây giờ đó thì cái cách tu của chúng ta nó rõ rồi. Mỗi lần mà chúng ta khởi cái niệm gì lên, nó làm cho mình không có được gọi là được cái yên thôi đó là đã bỏ rồi. Huống gì những cái niệm mà làm cho chúng ta hết sức là buồn phiền. Không biết chưa nay lãnh hồi được cái chỗ mình mới trao đổi không? Tức là những cái niệm mà khi ngợi thì nghĩ tới nó cũng không buồn không vui, cũng phải bỏ. Huống gì là những cái niệm sao? Nó làm cho mình hết sức là bực, hết sức là phiền muộn, hết sức là đau đớn. Vậy mà đôi khi những cái niệm đó khởi lên chúng ta lại không bỏ. Như vậy thì không chánh ý. Do không chánh ý cho nên cũng không chánh, không chánh thanh, ngồi thiền không được. Phiền não tới mức không thể ngồi thiền được. Tại vì ngồi xuống cái nào nó trào lên, nó cuồn cuộn phiền não lên. Cái điều này nói ra là chưa đại chúng cảm nhận được liền. Tại vì những cái này nó tồn động hết trong tất cả chúng ta, ai cũng có hết. Cho nên cái vấn đề không ai thế mình được, mà mình phải làm sao mình giải quyết cho mình đây. Như bây giờ hạt cơm đó, tới giờ đó thì cho dù mà người ta nấu dùm xong rồi, cuối cùng người ăn cũng phải ai? Người ta thương mình lắm thì người ta cũng phải lại rồi, thôi nuốt vô dùm con đi, con nhai dùm, nhưng mà phải nuốt dùm con cái, chứ cũng không nuốt dùm mình được. Thì cái chuyện mà chúng ta chuyển hóa nghiệp tập của chúng ta cũng phải tự mình thôi. Có nhiều khi mình được những cái người yêu thương mình ngồi kế bên mình an ủi, thôi đừng buồn nhé em, mà càng an ủi mình càng làm tới. Tại vì mình không có tự mình, mình không có tự mình mà mình ý thức được rằng cái nỗi buồn và niềm vui này nó là độc tố và nó sẽ là một cái trá hình của bản ngã khi mà chúng ta không có tự giải quyết nó. Ai buồn? Ai buồn? Tôi buồn. Ai vui? Tôi vui. Cái tôi đó ở đâu vậy? Cho nên nó là trá hình của bản ngã, nó hòa nhập với bản ngã mà mình nuôi dưỡng nó rất là lâu. Và mỗi khi có một cái sự cố gì nó xảy đến với mình, nó biến động đến với mình thì mình rất là buồn, mình rất là khổ. Cái buồn, cái khổ này chính là biểu hiện của bản ngã. Nó nhú đầu ra đây. Cho nên cái người nhổ cỏ á, để mà ta thấy cỏ là ta làm gì? Nắm ngay này, nhổ. Mới gọi là biết nhổ cỏ. Cái người chăn trâu là con trâu nó mới vừa xong, nó mới vừa nó bước cái chân qua lúa mạ thì làm gì? Giật lại. Thì khi mà tâm của chúng ta nó nhú lên một cái niệm, hoặc là thương, hoặc là ghét, hoặc là được, hoặc là mất, hoặc là buồn, hoặc là vui, thì chúng ta nhổ hay là chúng ta nuôi? chúng ta nhổ, nhưng mà nhổ như vậy nè, có nhổ, nhổ vậy nè, nếu mà vui thì không nhổ, để im im đó, im im tới khi nào nó trở mình thành buồn, tại vì có nỗi vui nào tồn tại hoài không? Cái nỗi vui của thế gian không có nỗi vui nào tồn tại hoài, tại vì nó vô thường. Thành thử ra lúc nó chưa trở đó, để im, cái bắt đầu khi mà nó trở qua rồi, cái bắt đầu nhớ Phật Pháp, bắt đầu nhổ. Nhưng mà nhổ bằng cách nào? Nhổ hết gốc lên hay là nhẹ, nhổ nhẹ cái cho nên đứt gốc tốt. Nhổ cỏ, huynh đệ từng làm nhà cỏ, huynh đệ biết, nhổ cỏ thì phải nhổ sao? Nhổ tận gốc, mà muốn nhổ tận gốc thì bóc ngay chỗ nào? Bóc ngay trên cái ngọn rồi rứt nhẹ cái hay là bóc chỗ nào? Mò mò tới gần cái gốc ấy, mò gần tới đó, từ từ sao? Nhổ lên, mà phải nhổ cho dù từ từ. Nhổ cỏ là một cái ví dụ về nhổ cái gốc ngã của chúng ta đó. Cho dù nhổ từ từ, tại vì nhổ nhanh quá coi chừng đứt nữa đó. Nhổ từ từ, nhưng mà nhổ kiên quyết hay nhổ từ từ mà không kiên quyết? Kiên quyết, mà nhổ nửa chừng mà lỡ nó đứt thì phải làm gì? Lấy cái tay môi. một cái ví dụ nó như vậy đó. Lấy cái tay môi, đố dám môi, đố mà dám môi về những cái dở của mình, và đố mà dám môi những cái ngã và ngã sở của mình, để nó bung ra khỏi, nó bung ra khỏi cái tâm rộng lớn của mình. Nó đang khuất lấp mà nó đang hiện hình lên để mà nó che phủ toàn bộ cái bản tâm, mà cái bản tâm thanh tịnh làm cho mình được an vui đó. Cái gốc này nó bích dịch hết. Kêu mình nhổ thì mới được, chứ cho dù thiện hữu tri thức nhổ cho mình, không có cho đâu mà nhổ. Nếu mà thọt cái tay vô mình la chết luôn á. Thử tới ngày nào mà đánh thức được mình, tự bản thân mình phải sao? Mình cần cầu. Vì vậy đại chúng nên nhớ rằng tu là phải ở trong môi trường có sự va chạm, để mình biết được mình đang ở cái mức độ nào. Chứ không phải tu là đóng cửa yên hết cho tôi tu nha. Nên có nhiều cái câu chuyện vui á, nó mấy bà già niệm Phật mà con cháu nó la, vừa niệm vừa la, tụi bay thấy tao tu không? Tức là biểu nó im lặng cho mình tu, mà mình la nó vậy là nó cười mình rồi, còn đâu nữa mà tu. Cho nên có nhiều vị ở trong chúng đó mà chưa ra khỏi được cái tinh thần vị kỷ, ở trong chúng mà vẫn không có muốn, mà không có muốn ai đụng tới mình để con yên mình, con tu, không có muốn đương đầu làm cái việc gì, nghĩa là rút muốn yên. Cái muốn yên đó nó khác với cái muốn yên của không có vọng tưởng. Xin đại chúng đừng lầm cho chỗ này. Bây giờ mình vẫn làm việc, mình vẫn làm những cái công việc mà nó mang cái tính hòa với chúng, hoặc là phương tiện để mà xây dựng một cái tăng đoàn nó được hoàn chỉnh về mọi mặt sinh hoạt, cho cái mục đích tu học của toàn chúng. Thì mỗi người mỗi việc, tùy theo cái nhân duyên, tùy theo cái khả năng, tùy theo cái sức khỏe. Và thường thường thì mình hay có cái trường hợp hoặc thích việc đó hoặc không thích việc đó. Nếu việc đó mình thích thì mình muốn làm sao? Mình muốn được làm hoài. Còn nếu việc đó mình không thích thì sao? Mình muốn lách nó đi. Mà một khi mình khởi niệm muốn lách nó mà lách không được thì mình sao? Thì mình phiền não. Vậy thì mình tu ở cái chỗ nào? Mình tu ở cái chỗ là xin cho con được hai chữ bình yên, là đừng có đụng tới cái chuyện gì con không thích, hay là đụng tới cái chuyện con không thích, con vẫn có thể bình yên bằng cách gì? Bằng cách là xả cái tâm trạng bất an hoặc là phiền muộn với những cái nhân duyên trái ý nghịch lòng. Thì trong đạo cũng vậy, mà ngoài đời cũng vậy. Và cái chuyện mà bên ngoài nó đến với mình, hoàn cảnh bên ngoài đến với mình là thường thường nó đến theo duyên hay nó đến theo ý mình. Như hôm nay trời vậy là do ý của mình muốn trời vậy hay là tại vì duyên nó vậy? Giờ mà trời mưa lên rồi quý cô ra la được không? Cũng không được. Tất cả đều là duyên, duyên sinh. Mà duyên sinh này nó cũng theo phước nữa. Có khi phước của mình á, nó chừng ấy thôi, cho duyên nó đến cũng chừng ấy mà mình không chịu. Mình đòi phải nhiều hơn hoặc là ít hơn. Cái điều này là mình tự làm cho mình khổ hơn. Cho chỉ cần chúng ta mở cái trí tuệ ra bằng cái pháp tu chánh thân chánh ý, Đây là cái nói, cái văn của giáo lý nguyên thủy. Chứ theo như nhà thiền thì tức là bằng trí tuệ và không có cái niệm bất giác. Thưa phải không? Ở đây vẫn trải tòa cụ ngồi kiết già. Thì sáng với cô có làm chuyện này rồi. Thưa làm tốt không? Cái chữ tốt này mình hỏi trên hai nghĩa. Chúng ta làm tốt chưa? Thì cái việc này mỗi vị tự thấy. Cũng có vị làm tốt. Có vị làm chưa? Chưa tốt. Ngồi được yên là chánh thân rồi. Nhưng mà trong tâm thì phải sao? Chánh ý. Thì cái chánh ý của chúng ta đó là chúng ta biết rõ, chúng ta nhận ra được tâm mình biến động, tâm mình an ổn, và chúng ta nhận được tánh giác của mình là cái hay biết. Đó là cái pháp tu chúng ta. Chúng ta làm hoài. Bây giờ ở đây cũng tu như vậy, về thiền thất cũng sao? Cũng tu như vậy. Luôn luôn như vậy trong một cái tâm trạng ưa thích, hay là lâu lâu có hơi chán, hơi ngán. Tu quá tự nhiên thấy nó đơn điệu. Ngày nào cũng như ngày nấy, chả có gì vui. Cho ra cái con người chúng ta nó cũng làm cho mình phiền lắm. Hồi mình ở ngoài đời mình tha thiết mong mỏi được xuất gia đi tu. Tới hồi mình tu được rồi cái mình làm như nửa chừng mình muốn sao? Mình thấy nó, cái này chỉ có người trong cuộc mới biết. Đó quý cô tự thấy, thấy hết là ai cũng thấy à. Tự nhiên thấy sao ta cũng có gì vui. Đố chư ni tại sao mình thấy không có gì vui? Đố chư ni nói được cái điều đó là chư ni có kinh nghiệm. Tại sao mà mình tu mà mình thấy thôi cũng có gì vui? Không phải ai cũng thấy vậy, hoặc là không phải giai đoạn nào cũng thấy vậy, có khi có một khúc thôi. Tại sao thưa đại chúng? Tại mình tu không có kết quả, hoặc là mình không có tu đúng như là cái giáo chỉ của Phật dạy. Thưa đúng không? Chứ khi mà mình tu có niềm vui thì có bao giờ mình chán tu không? Đã đang vui mà sao chán được? Đã vui là mình không có vụ chán. Và một khi mà mình vui như vậy đó thì mình càng ưa tu hay là mình không xuyên tu? Đã ưa tu. Cho nên cũng có nhiều cô ưa tu bởi vì mấy cô vui. Và mấy cô không bao giờ thấy chán thấy ngán. Đó là vì tu đều, tu đúng, tu siêng năng. Cho nên cái việc này tóm lại cũng từ ai? Thì có thể đổ thừa tại cái đạo tràng thường chiếu này không? Hay là tại cái thiền viện Trung Lâm Trí Đức này không? Ở đây có hai lớp chư ni. Một lớp là của đạo tràng thiền viện thường chiếu, một lớp của chư ni thiền viện Trung Lâm Trí Đức. Thì khi mà chúng ta tu không được là tại ai? Thì chúng ta nhiều khi chúng ta bức xúc tại ông thầy, chứ không phải tại con. Ông thầy này ông không có cái thiện xảo phương tiện. Cũng có khi cái điều đó không sai đâu, cũng có. Nhưng mà chủ yếu vẫn là cơ bản, vẫn là cái quyền quán chuyển vẫn là của ai? Của mình. Dĩ nhiên là cũng tại ông thầy. Nếu mà ông thầy đó không có thiện xảo phương tiện thì mình có quyền. Có quyền gì? Tìm ông thầy khác. Mà tìm ông thầy khác thiện xảo phương tiện rồi mà mình vẫn không tu được thì đó tại ai? Là tại mình. Hồi xưa không có thể nào đổ thừa tại thầy. Tại lúc đó Đức Phật và các vị thánh tăng đã thành tựu A-la-hán. Cho nên người mà không đạt đạo là tại người đó hoàn toàn. Còn bây giờ có thể đổ thừa được, tại vì người thầy vẫn chưa thành tựu được cái đạo nghiệp của mình. Cho nên có thể do cái phương tiện hóa độ, do cái công đức hóa độ của người thầy chưa có đúng mức, cho nên tác động đến tâm của người học chưa được cái mức độ mà nó đủ để chuyển hóa. Tuy nhiên chúng ta không chỉ kẹt ở ông thầy, bởi vì trong giáo pháp Phật để lại câu may mắn mà có câu này: y pháp bất y nhân. Trong trường hợp mà mình thấy không ổn thì mình phải quay lại nương một cái ông thầy khác nữa. Đó là ai? Đó là Phật, Phật pháp. Còn mà cái giáo pháp này thì nó nằm hết trong cái đây, cho nên mình không có cảm thấy rằng có bữa nào đó mà cái chỗ này nó bị sụp đổ. Người bên ngoài thì có thể sụp đổ, nhưng mà cái này thì sao? Thì không có sụp đổ. Cho nên nếu mà đại chúng thương mình, thật sự thương mình, vững niềm tin nơi pháp tu thì cứ nương sát với lại giáo pháp của Đức Phật. Vẫn còn giáo pháp đây mà. tóm lại kiểu nào đi nữa cũng phải tìm cách tu cho được. Mình phải tu cho được, có khi do ngoại duyên, có khi do nội tại, làm gì làm cũng phải diệt trừ cho hết và sắp xếp cho kỹ. Đại chúng nhớ, thấy thương Đức Phật, hỏi Đức Phật tu có ai hướng dẫn không? Nhưng mà Đức Phật quyết định cũng phải sao? Tu cho được. Rồi các vị thánh đệ tử này thì khi mà được Phật tiếp độ rồi, các ngài tu chứng thánh hết, cho nên là các ngài mới có thể sinh tử được tự tại. Chứng thánh cũng phải trả cái giá của mình, như nãy đã trình bày với đại chúng. Trả cái giá là sao? Là mình phải đánh đổi, mình phải chiến thắng được nghiệp tập của mình. Muốn như vậy cực lắm. Thứ hai là phải hạ thủ công phu, là phải tu ở gì? Tu khi mình đối diện với chính mình, mà đối diện với chính mình nó hiển thị qua đối diện với người. Tự mình đâu có quạo, có ai chọc mình mới quạo. Ai đó nói một câu, hoặc là có một cái thái độ, hoặc là có một cái hành xử với mình cảm thấy rằng buồn, thì đây là mình nghĩ là mình đối diện với người đó. Nhưng mà thật sự không phải đối diện với người đó đâu, mà lúc đó mình đang đối diện với ai? Với chính cái bản ngã của mình, nó lú lên rồi đó. Thì khi mà nó lú lên vậy thì tu liền, hạ thủ. Đó là tôi xin được chia sẻ với đại chúng về cái cách thức tu trì cơ bản và thiết thực. Nó nhú lên, buồn, nó vô tôi lấy cái lưỡi liềm, tôi lấy lưỡi tôi móc mày lên. Thì cái lưỡi liềm đó là gì? Nó không có hình không tướng, vì nỗi buồn nó cũng là vọng tưởng. Cho nên cái lưỡi liềm này cũng không phải là một cái lưỡi liềm bên ngoài, mà nó chính là trí tuệ. Buồn để làm gì? Buồn để khổ chứ để làm gì? Vậy thì ta phải sao? Ta không có buồn nữa. Mà mình nhổ nó được lên rồi, cái lúc đó cái mình xả được chút, nhưng mà hơi nhìn lại là chưa lên rễ. Cái mình phải sao nữa? Môi, mày không lên hả? Mày buồn nữa, tao môi. Thì nếu mà làm cái chuyện tha thiết như vậy, là một cái chuyện mà quên đi cái chuyện bên ngoài vậy, thì thưa với đại chúng, chúng ta sẽ ở trong tinh thần nào? Tinh thần bình ổn hay là tinh thần bất ổn? Bình ổn, vì ta có việc làm. Ta đã có việc làm, và việc làm của chúng ta nó đang hết sức ở cái mức độ say mê, và chúng ta đang ráo riết mà làm. Nếu mà tu hành được như vậy thì làm sao mà không có yên được, ma phiền não nào mà nó có thể xâm phạm mình được. Vừa nhú lên là đi là lôi đầu nó liền rồi, vừa nhú lên là lôi đầu nó liền ra. Mà huynh đệ không lôi, huynh đệ nuôi nó. Vừa mới khởi niệm, trời ơi, mình không nghĩ ở đây mà không có một người nào nhớ tới mình. Rồi bắt đầu ở nhà má mình đâu phải như vậy, hồi xưa má mình đút mình từng muỗng. Là bắt đầu nó nhú nó lên nhánh nhóc. Đã không nhổ mà còn gì nữa? Tưới tắm cho cái gốc rễ phiền não nó sao? Nó lớn lên. Thì nó lớn lên, nó bích hết cái tâm của mình. Nó bích hết cái tâm thì mình nghẹt thở thì mình chết. Chứ đâu có phải là mình khỏe đâu. Cho nên đã một cái nỗi buồn mà nó mang trong lòng mà. Có nhiều vị sốt não đến khóc với tôi, quá trình khóc, tôi hỏi gì dữ vậy? Không phải một bữa nay đâu, lâu lắm rồi, không chịu đựng lâu lắm. Trời ơi, tôi nghe tôi tội nghiệp, cái bụng nó chưa bể, dỗ vô nó còn phù quá trời trong này đây. Nè, đừng có khóc nhở ngoài đời, giờ này nó đánh một ngày ba giác luôn á, cũng phải mà vui mà cười đó, chứ đừng có nói mà vô đây không ai chọc tới mình mà quá đáng mà khóc mà nức nở. Buồn mới biết bao lâu mà nói. Buồn cái gì? Cũng có gì. Ngồi thiền tới nửa chừng ngồi không nổi, đi xuống bị đầy. Buồn. Con đau thần kinh tọa mà cô không biết. Buồn. Ta giao rồi. Ta giao nè. Khi mà chúng ta tu tập phải cố gắng, mà liệu chúng ta không cố gắng được thì chúng ta phải chấp nhận. Chấp nhận cái gì? Chấp nhận cái sự nhắc nhở. Và nếu mình tu không được ở trên cái nghi thức thì mình phải tu ở trên tâm. Bây giờ mình tu không được trên cái thời khóa, thì khi người ta nói mình vui hay là mình buồn, thì mình phải an nhẫn mà vui. Có khi nhẫn để bình an, có khi nhẫn để thênh thang cõi lòng. Sao không nhẫn? Khóc nằm rầm vậy. Nói tới nói lui cuối cùng tại ai? Mà tôi thấy không phải là mình chủ quan. Trong một cái thiền viện như thế này, Không thể nào mà có cái chuyện mà thô lỗ với một cái người mà rầy, một cái người mà phi đạo đức, mà dùng những cái từ mà chửi bới hay dùng những cái từ mà khiến đau đớn lòng. Toàn là nhắc nhở công phu, mà mình nói mình chịu không nổi thì làm sao ra đời mà chịu nổi với mấy cái câu khó nghe của người ngoài đời. Thưa có phải không? Chắc là con ở đây không nổi, không phải về nhà. Về nhà làm gì? Ở đây mà chịu không nổi, đau một chút gì mà chịu không nổi, thì về nhà để làm cái gì? Nó lại phi thực tế nữa. Cho nên cái tỉnh sáng này đó, phải tự mình xót xét. Mỗi lần mình gặp một cái biến cố gì, mình xót cái gì, mình xót xét lại, đây rồi, đó, lý do mà mình có một cái tâm trạng mà kém vui như thế này, một cái tâm trạng mà bất an như thế này, là rồi rồi, đó, nghiệp nó lên rồi. Nghiệp nó lên thì phải sửa nó liền, chuyển nó liền. Mà khi chuyển được nghiệp thì đã chúng ngay nơi đó là chấm dứt liền cái trạng thái bất an, cho nên mới có thể tự tại được. Khi mà chúng ta khống chế được nghiệp, chúng ta chuyển hóa được nghiệp, chúng ta làm chủ được nghiệp, thì không bao giờ rơi vào tâm trạng buồn phiền. Còn một khi mà buồn phiền là chúng ta đang bị nghiệp, đang bị nghiệp sai sử. Mà nghiệp đó của ai? Khổ nổi, nghiệp đó của mình, chứ không phải là nghiệp của thầy mình mà nó sai sử mình. Mình nói thầy la con mà, cho nên con phải buồn. Ổng la là quyền của ổng, buồn hay không là quyền của mình. Có khi ông la xong rồi mình chờ cho ông im xong bưng nước mình uống, dâng lên mô Phật mà thầy uống miếng nước, thầy khỏe thì la tiếp, bị la nhiều đó chưa đủ để con sửa. Chứ chi mà vừa la cái là thôi đi gặp thầy là liếc, là nhìn xuống hoặc liếc chỗ khác, giả như giả đò làm lơ, chứ thầy biết. Có cái bản ngã nó to trình đình như vậy thì làm sao mà tu được? Mà mới có béo béo vậy, mới có chút xíu béo béo vậy mà nó to bây lớn rồi. Bây giờ mà tu lên nữa mà không có sửa thì thôi, nó to đùng như vậy thì chưa đi tới đâu đó là nó đã đụng hết thiên hạ rồi. Bây giờ nó tự nở, nó không cần nó lăn, nó cũng đốt thiên hạ rồi, thiên hạ chết hết. Cho nên cái phương cách giáo hóa của Đức Phật là đốn bản ngã của chúng ta, là bắt chúng ta đoan thân chánh ý để mà tiêu trừ cái gốc si mê của chúng ta. Gốc si mê là bản ngã. Ngồi thiền để chi? Để chiến thắng được cái đau của thân. Mày đau, mày tao tao ráng. Đó là chiến thắng cái ngã của thân. Đáng chiến thắng chứ đâu phải nói đau mà ngồi chịu đựng đau không có ý nghĩa. Có ý nghĩa chứ. Đau mà cỡ như mà ở ngoài đời thì ta bung ra rồi, việc gì mà ta phải ngồi ta ráng như thế này. Mà nếu không phải ở trong cái thiền đường này thì không ngu gì mà ráng. Ta ngủ cho mà coi. Mà tại ngồi kẹt, có cái ông thầy phó ngồi sau lưng kia kìa, bỏ ra là chết. Cho nên cũng ráng chiến thắng cái thân. Mà nhiều khi mình tu mình cũng bị ăn gian nữa. Mình tu cho mình mà phải có một cái ai đó mình canh mình mới tu được. Là mà không có canh mình tu không được. Mà hồi mình đi tu thì mình đâu có nghĩ là vô đây phải có người canh mình. Vậy mà vô phải có người canh. Mà kỳ lắm, canh mình cũng rầu, mà không canh mình cũng rầu nữa. Rồi nó lạ lùng lắm chứ không phải đơn giản nha. Canh hoài thì nguyện cho Phật Pháp giúp đỡ con cho ông bệnh 3 bữa, đặng cho con thở 3 bữa rồi ông đi tiếp cũng được. Nhưng mà nếu mà ông bệnh hơn 3 bữa, trời ơi, thầy khỏe thầy lên thầy ngồi với con, thầy bỏ con ngồi, mình là con không ngồi được. Vậy là cuối cùng mình muốn cái gì không biết. Cho nên nó khổ sở vậy đó. Ở đâu mà chúng ta thấy được như thế này, chính chắn xét lại mình thì mình sẽ thấy là mình kỳ cục quá đi. Do đó mà người tu nó đỡ khổ người đời là chúng ta biết được, ý thức được mình có lỗi, ý thức được mình tầm bậy, cho nên là mình không có tạo thêm nghiệp và mình không có trách ai. Còn ngoài đời không có nhận thức được điều này, cho nên là cứ phiền não nhau, không có chịu tu. Do chánh thần chánh ý nè, buộc niệm ở trước nhập sơ thiền, từ sơ thiền xuất nhập nhị thiền, từ nhị thiền xuất nhập tam thiền, từ tam thiền xuất nhập tứ thiền, từ tứ thiền xuất nhập không xứ, từ không xứ xuất nhập thức xứ, từ thức xứ xuất nhập vô sở hữu xứ, từ vô sở hữu xứ xuất nhập phi phi tưởng xứ, từ phi phi tưởng xứ xuất nhập diệt thọ tưởng xứ, từ diệt thọ tưởng xứ xuất nhập lại phi phi tưởng xứ, tức là nhập tứ thiền qua tứ không, từ phi phi tưởng xứ xuất nhập lại vô sở hữu xứ, từ vô sở hữu xứ xuất nhập thức xứ, từ thức xứ xuất nhập không xứ, từ không xứ xuất nhập tứ thiền, từ tứ thiền xuất nhập tam thiền, từ tam thiền xuất nhập nhị thiền, từ nhị thiền xuất nhập sơ thiền, từ sơ thiền xuất nhập lại nhị thiền, từ nhị thiền xuất nhập tam thiền, từ tam thiền xuất nhập lại tứ thiền, nhập tứ thiền xong xương ni diệt độ, tóm lại là ba lần xuất ba lần nhập, nghĩa là vô rồi ra cái đó, đi lên bước nữa rồi ra cái đó, lên bước nữa rồi lên xong tới đỉnh của tứ không, rồi xả đỉnh cao nhất xuống cái tới cái thấp, làm gì chi vậy? Mệt quá, nhập nhập đi làm gì, bước ra bước vô. Chúng phải hiểu cái chỗ này, không phải nói vậy là tại vì mình cái sức của mình nó nhỏ quá, mình nghe vậy là mình thấy vậy, tức là có cái khả năng tu tập và xả hết toàn bộ cái công phu mà mình sở đắc. Mình tưởng là cái công phu đó là cái quý giá và cái thành tựu của mình, đừng ai đụng đến, nhưng mà thật sự ra xả tới chỗ nào? Tứ thiền. Mà thưa với chư huynh đệ, xả tứ thiền là tới chỗ xả niệm thanh tịnh địa, tức là không còn cái gì hết. Cái chữ, cái tên của tứ thiền là xả niệm thanh tịnh địa, và cứ xuất nhập một cách liên tục như trong là ba lần, gọi là muốn nói cái sự tự tại của chúng ta, muốn vào muốn ra, muốn vào muốn ra. Khi tu thì phải cố gắng để thành tựu được công phu, mà thành tựu được rồi thì đừng chấp công phu, phải xả công phu đi thì mới viên tịch được. Chứ mà còn cái công phu đó thì chưa được. Cho nên xuất nhập vậy đó, là muốn nói khả năng tự do tự tại và không kẹt trong công phu. Bấy giờ trời đất rung động, bốn phương gió mát thổi đến, chư thiên ở trên không trỗi nhạc, chư thiên dục giới. Chư thiên ở trên không trỗi nhạc, chư thiên dục giới buồn khóc, hương hoa thần diệu rải trên thân sư ni cúng dường. Tiếp theo đó, tỳ kheo ni sai ma, tỳ kheo ni ô bát sắc, tỳ kheo ni cơ lợi thi, cù đàm di, tỳ kheo ni xá cù ly, tỳ kheo ni so ma, tỳ kheo ni ba gia lan già la, tỳ kheo ni chiên viên, tỳ kheo ni xà na, đều là hàng thượng thủ của 500 tỳ kheo ni. Mỗi vị đi đến chỗ đất trống trải tòa cụ, phi thân lên hư không, ở trong hư không ngồi nằm đi lại, làm 18 pháp biến hóa cho đến nhập thọ tưởng diệt rồi vào niết bàn. Cả thảy 500 vị tỳ kheo ni đều làm như thế mà vào niết bàn. Khi ấy có hai vị sa di ni là Nang Đà và U Bát Nang Đà trông thấy các thầy mình đều diệt độ, tâm kinh hãi sầu não tự quán sát, phàm là pháp có hợp đều phải tan. Chính khi quán sát liền chứng được tam minh lục thông, hai vị phi thân lên hư không, làm 18 pháp biến hóa xong nhập niết bàn. Thầy trò đi hết, khỏe hết sức là khỏe, hoành tráng vô cùng. Kính mong đại chúng không chỉ ngày hôm nay mà bắt đầu từ đây chúng ta có thể xuất nhập phiền não, chưa niết bàn nha, chưa có niết bàn nào hết á. Xuất nhập phiền não một cách nhanh chóng. Nhập rồi thì phải sao? Xuất rồi nó lại nhập lại là sao? Xuất liên tục như vậy để cuối cùng chúng ta tấn nhập niết bàn trong cái ý nghĩa chừng mực có thể của chúng ta. Xin hết. Thưa với đại chúng, là hồi sáng này chúng ta bắt đầu tham dự khóa tu, thì mình có một cái xin hỏi lại đại chúng, có cần trao đổi lại với chư tăng không? Là quý cô đi rất sớm, rồi nghe nói đi quá sớm cho nên có một số cô đi theo không kịp, phải chạy không đa theo, cho nên bỏ cái xe trống, xe thì trống mà người thì đi không đa đi theo. Nếu như mà cái thời gian sớm thì có thể thưa lại với chư tăng để chúng ta đi trễ lại kịp đợi. Dạ thưa sao? Dạ. Sư cô không có ở trong đạo tràng. Dạ không, không phải là nói một mình sư cô, nói tình trạng chung chung. Dạ. Nhưng mà cái quy định xe mình chạy là lúc mấy giờ? Thưa mấy giờ? Bây giờ mình thống nhất đi để cho mình có thể chờ được quý cô. Bởi vì xe thì nghe nói là còn trống chỗ nhiều nữa phải không? Uổng quá. Mà một số Phật tử hay là chư ni thì theo không kịp. Trừ khi các vị có duyên sự, các vị đã có cái chủ ý là không đi thì thôi. Nhưng mà nếu do việc chạy theo không kịp thì chúng ta phải trong đoàn đó, chúng ta thương lượng xe cũng đậu có chút xíu. Tại vì lên trên này thì vẫn còn thời gian, mà mình bỏ lại mấy huynh đệ thì tội nghiệp. Thưa với đại chúng, về cái phần tu tập thì chúng ta đã quen rồi. Có những cái điểm nào mà chưa quen thì chị em sẽ hỗ trợ cho chư ni ngay, hướng dẫn để tu tập. Còn vấn đề ngồi thiền á, thì chư ni ngồi một tiếng thấy ổn không? Chư ni lớn tuổi hoặc mới tu thấy ngồi vậy được không? Dạ. quý cô ngồi lâu thì việc này không khó. Và trong cái trao đổi của chúng ta đó kỳ trước thì có trình lên hòa thượng, thì hòa thượng nói là cứ mấy tháng như vậy đó sẽ có một buổi thì mời quý sư cô cùng trao đổi với mấy chị em ở trên này về cái công phu tọa thiền vào cái giờ ngồi thiền buổi sáng. Thì trong một năm đó nó có mấy lần như vậy, chứ không phải là kỳ nào mình cũng trao đổi. Dạ, thiệt ra thì mình tu cả mấy năm nó có một chút xíu cái gì đó thôi, chứ không phải là mình có liền liền. Mình có liền liền thì sợ là không đúng. Thiệt ra thì tu mà đúng đó là không có thấy cái gì tầm bậy tầm bạ nhiều, mà nếu thấy thì phải làm sao? Bỏ liền. Chỉ có mình điều phục ở trên cái chuyện mà nó đau lưng, đau đầu, nó ngứa ngáy, tức ngực, thì chúng ta sẽ hỗ trợ bằng cách là ngồi như thế nào thế nào. Và trong cái dụng công phu ngồi để làm gì, có nhiều vị không biết ngồi làm gì, vô ngồi đó rồi bắt ngồi đó rồi cái bắt đầu ngồi, một là ngủ, hai là vọng tưởng. Thì như vậy nó uổng thời gian ngồi thiền của chúng ta. Thì chừng đó sẽ có cái lịch cụ thể để thưa qua cho sư ni biết. Rồi bây giờ thấy cái phần nghi thức dùng cơm thì quý cô đã quen rồi, thưa phải không? Từ từ là quý cô đã thuần thục ngồi thiền được, tụng kinh được. Bữa nay để ý thấy mấy cô đắp y cũng đẹp rồi đó. Hồi trước đắp hơi sắt, sắt lên, bữa nay hả mà mình xuất hiện cái quý cô lo sửa y. Có khi mình cũng không nhớ là bữa nay mình sửa y, mình đi mình coi đứng ở cái bông sen không, mà tự động thấy mình là bao nhiêu cái hiện tượng trong đầu nó sẽ làm cho mấy cô lo sợ, cho nên sửa y rồi đứng dòm lại cái chỗ của mình. Thì bây giờ làm sao như thế này nè mới hay, không cần ai xuất hiện hết, ta vẫn đắp y đẹp, ta vẫn đứng đẹp, thì chừng đó là mới gọi là vàng thiệt đó, thấy không? Đó là hả, lên điện Phật rồi là tự nhiên ta trang nghiêm được, trang nghiêm tự thân chúng ta, từ thân cho tới gì? Từ thân cho tới tâm. Thì bữa nay lại cũng từ tốn lắm, hồi mới đầu vô lại thấy tội nghiệp lắm, thấy thương, lại lụp sụp, nó lại lính quýnh á. Còn bữa nay lại rồi nằm đó, khỏe ghê ha, mình lại mình nằm đó chút nó khỏe, đâu có ai bắt đâu mà mình lật đật, mình ngồi lên, nằm đó là cái lên từ từ, rất là đẹp. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái việc tu tập theo cái nhân duyên của đại chúng, nó có lợi ích không? Dạ có, thì mong rằng quý cô lấy đây làm cái mẫu, khi về lại thiền thất đó, tụng kinh cũng vậy, thư thả, rồi ngồi thiền. Nhớ là ngồi thiền xả ra phải xả cho kỹ. Ở thiền viện người ta đọc bài, cho nên mình xả kỹ. Về nhà không ai đọc bài hết trơn, vừa xả xong là chưa kịp tứ hoàng thệ nguyện là chùi xuống bị cái gối nó ngầm ấy đó. Thành thử tay chân nó tự xả, mình khỏi so khỏi bóp, tự nó muốn tan như nó tan. Thì như vậy nó sẽ không có tốt cho sức khỏe. Thì mong là quý cô không biết rằng mình tham dự được bao lâu, tại vì tuổi tác mình càng ngày càng sao, tuổi tác này mình càng ngày càng cao, rồi bệnh tật nó đến, cho nên ngày nào còn sống được, còn đi được với huynh đệ, còn gặp gỡ nhau thì phải trân quý thời gian, trân quý sự tu tập, để một mai mà khi mà cái duyên của mình nó hạn chế quá, nó không cho phép nữa, thì mình cũng đã ra đủ cái vốn, đủ cái tư lương, đủ cái niềm tin để mà mình tự đảm đương lấy một mình, không có ai hỗ trợ được. Kính chúc chư ni luôn luôn thành tựu được cái niềm an vui dưới cái công phu tu tập của mình. Xin mời toàn chúng hồi hướng. Chúng sanh hướng.